pháp sư mà được gọi là nổi tiếng, nhưng mà cũng chưa hết được cái gì, mà thậm chí có cái gì nó còn hơi tệ nữa cơ. Nhưng mà mình không có dám nói, mình biết là người ta còn nghi, mà nghi những cái điều đó lẽ ra trong đạo Phật không nên nghi. Vậy mà những vị học đạo nghe nhiều vẫn còn nghi. Thì các bà con ta, các Phật tử tự hỏi lòng mình là như sẽ còn bao nhiêu cái gì có thể kiểm tra được hay không. Thì bây giờ các vị đừng có đòi hỏi cái gì xa lắm, rộng lắm, sâu lắm, nhiều lắm, đừng đòi hỏi cái nào. Hôm nay tôi định tôi nói là những cái mà các vị nghe rồi, nhưng mà nếu các vị để ý, các vị sẽ giải tỏa được nhiều cái gì. Mà thậm chí nếu mà các vị nghe rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi tu tập, các vị có thể giải tỏa một lượt tất cả những cái gì nếu các vị bằng lòng. Bởi vì như tôi nói hồi nãy, tự vấn lòng mình, tự đặt cái câu hỏi hồi quan phản chiếu thì ai cũng còn nghi hết. Tất cả mọi người là con người thì đều có thể là còn nghi. Nhưng mà nói như vậy không phải là cái con người là ai cũng phải dính nhiễm còn nghi. Mà có những cái bậc người ta hết nghi, mà muốn hết nghi thì nó phải có cái phương pháp học đạo, hành đạo, chứng đạo. Nếu có học đạo thật sự, hành đạo thật sự, để chứng đạo, đạt đạo thật sự thì có thể hết nghi và dứt nghi hoàn toàn. Điều đó làm được theo đạo Phật thì con người có khả năng làm được. Nhưng mà nếu chúng ta học đạo chưa giỏi, hành đạo chưa giỏi, tu tập chưa giỏi thì trong hàng Phật tử chúng ta vẫn còn nghi trung trùng vô Phật. Chính vì những cái bức bách, những cái yêu cầu của Phật tử mà nêu với tôi hôm nay, thì hôm nay là tôi trình bày cái này. Tôi biết là các vị nghe có vị nói là đã thuộc rồi, nhưng mà tôi cần nói lại để các vị để ý. Có gì nào không? Chúng ta biết chưa? Tại vì tôi có nói nhiều lần lắm, mặc dù tôi chỉ nhắc cho tất cả các vị Phật tử muốn học Phật và tìm các vị phải phát Bồ Đề Tâm, và trong cái phát Bồ Đề Tâm đó là phát cái đức tin, tinh thần, tinh pháp, tinh tâm. Đó là quan niệm lương rồi như ta là với Phật pháp chúng ta sẽ cắt khởi đọc tin. Lẽ tất nhiên là Phật thì mình cũng phải nghiên cứu coi gọi là Phật mà cái ông này ông nói cái gì, ông dạy cái gì, những cái điều ông nói có chân lý hay là không đúng chân lý. Cho nên là trước khi phát cái lòng tin và tinh thần cũng phải nghiên cứu ông Phật, chứ không phải là phát tâm vào đạo Phật. Cái tinh Phật là cái ông đó nói sao cũng được, đạo Phật không chủ trương cái kiểu mà đào tạo một cái thứ đức tin mà giao nó cho cái ông quyền lực tối cao thiêng liêng, là có quyền là ban phước gia quả mà không cần biết là ông đó có thật hay không có thật, ông đó nói đúng hay là nói không đúng. Đạo Phật không vậy. Cho nên trước hết là Phật tử phải phát cái lòng tin, mà lòng tin đó phải được gọi là tín tích chứ không được gọi là tín ngưỡng nha. Tín ngưỡng chưa phải đạo Phật. hoặc là thực chất đấy. Thì tinh thần đó là phải nghiên cứu Phật. Cái quá khứ của ông Phật, rồi cái hiện tại của ông Phật, cũng như cái vị lai của ông Phật, ông đã làm gì, ông đã dạy gì, ông đã nói gì, thì cái điều nói đó có chân lý hay không? Nếu như là nói đó, cái việc của ông đã làm, đã nói, sẽ nói có chân lý thì mới tin ông đó là ông thật, mà mình đã cầu thờ, đã quy y. Hai là ông phát cái tâm tin chánh pháp. Chánh pháp có tức là hiện tượng giả pháp trên cõi đời. Do cái công phu tu tập bồi dưỡng trí tuệ tư duy quán chiếu mà thấy được cái tướng thật của hiện tượng quả pháp trên cõi đời, rồi cái Phật cái diễn đạt mới truyền dạy, mới nói ra vì sự lợi ích của mọi người mà Đức Phật diễn đạt truyền bá nói ra những điều đó, nó phải phù hợp với thực tiễn, gọi đó là pháp, đó là chân pháp. Cho nên người đệ tử phải tin Phật, phải tin pháp, mà chân phải có điều kiện như thế. Cái thứ ba là người Phật tử phải tin tăng. Tăng không có nghĩa là thầy chùa là bằng hình thức. Thầy chùa bằng hình thức đó thì tục ngữ của Tây Phương người ta nói là chiếc áo không làm nên thầy chùa. Cho nên là nếu mà mình tin tăng là mình tin bằng cái thầy bằng hình thức đó. Ví dụ như nhìn tôi về mà gọi tôi là tăng cho chánh là không đúng. Gọi là tăng là chưa hành. Trong con người tôi không ai có cái gì. Cái gì tương quan tới cái chất pháp của Phật, có tương quan tới đời sống của Phật, đi theo con đường Phật, nối tiếp cái con đường, cái sự đào tạo, sự truyền bá của Đức Phật, mà có học đúng và có làm đúng, đương nhiên là làm cũng chưa trọn đâu, là chưa trọn vẹn được đâu, thì còn phải có làm, phải có học đúng, có làm đúng, và có biểu độ trong cuộc sống, thì cái người đó mình có thể gọi là thật. Chứ còn cái chiếc áo không làm nên thầy cô. Đầu cạo trong vòng 5 phút, tôi cạo tự cạo mình tôi trong vòng 5 phút. Chẳng lẽ là cạo đầu 5 phút vậy là năm ư? Còn áo này là bất cứ mùa đâu cũng có. Thế thì chẳng lẽ là bỏ ra tiền mua cái áo vậy là làm tăng ư? Cho nên là tinh tăng, tinh thần, tinh pháp, tinh tăng là cần, nhưng mà mình phải lựa chọn. Lựa chọn cho người mà xứng đáng với cái chữ bảo là Phật bảo. Phật là một viên ngọc quý báu. Pháp bảo, pháp là một viên ngọc quý báu thứ hai. Tăng bảo, tăng là một viên ngọc quý báu thứ ba. Đây là tinh thần, tinh pháp, tinh tăng, nhưng mà nó phải đủ cái giá trị, cái tiêu chuẩn quý báu. Nghĩa là người đó phải hiểu biết hơn mình, trí tuệ người đó có hơn mình, thì mình mới nương người Phật, nương người Pháp, nương người Tăng. Chứ không phải hễ cạo đầu bạc áo là không, là ông Tăng. Vì vậy cho nên Tăng người ta phải đào tạo. Mấy trăm năm trước cái thời kỳ Đế quốc thực dân, người ta không có chú trọng cái việc đào tạo. Đời nay trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa của ta, nhà nước cộng mở khuyến khích cả nước ta mấy cái trường cao đẳng, mấy chục cái trường trung đẳng, và trong cái quận thành phố, quận chính này cũng như đâu thành phố Hồ Chí Minh cũng mấy chục cái trường trung đẳng, ta đào tạo ra ông Tăng. Ông Tăng phải có cái giá trị của ông Tăng,
chỉ có trong cái thời đại ngày nay là so với mấy trăm năm trước, ở đó là ưu việt nhất. Tăng lương đào tạo mà nội tạo học trong cái trường của chúng ta đây, ra trường này là anh mới học 10 năm. Chứ không phải là thầy chùa là thầy chết thầy chết, rồi cạo đầu mặc áo rồi cái rồi đi quyên tiền, cái rồi cất chùa, cái rồi xây tháp, cái rồi mua nghĩa trang nghĩa địa, rồi bán lấy tiền, rồi cầu an cầu siêu, rồi phục nguyện, rồi vậy không phải, không được nói vậy. Ra cái trường này phải 10 năm, 4 năm trung cấp, 4 năm cao đẳng và 8 năm, 2 năm sơ cấp mới được vô cái trường trung cấp này. Mà 2 năm sơ cấp đó còn trước là phải cạo đầu, phải ở tại chùa học với thầy 2-3 năm trước nữa, gọi là lập điếu. Như vậy là tốt nghiệp ra cái trường trung cấp học này là phải trên dưới như là 13-15 năm. Vì vậy mà các vị là đệ tử Phật, tinh thần sư pháp chúng ta phải lựa chọn, phải quan sát để cho mình có tinh thần. Thế thì là khi mà đã tinh thần sư pháp chúng ta rồi đó, thì các vị học tôi như là tôi dạy, tôi hướng dẫn các vị đi một con đường gần gũi nhất tắt. Bởi vì nói thẳng là tôi là một giảng sư tính lớp trên 50 năm, trên 55 năm dạy từ Nam chí Bắc, từ đại học tới tiểu học đều dạy suốt thời gian. Cho nên cái cách và diễn đạt của tôi phải nói rằng là không có thu ai. Nếu mà người nào mà một người vừa thì cũng cỡ bằng tôi là người vừa chứ không có cua, không có loại. Tại vì cái cua mới được người học tôi 22 năm rồi, lấy được người. Thế thì đây là cái đường mà tôi mong rằng các vị đều phải để ý cái này, để các vị có thể tiếp nhận được đó. Mà các chị phải đặt cái trọng tâm, cái tiêu điểm ở cái bài học này là các chị mới có thể giúp chi được. Đây là thật chủ. Trong đạo Phật có cái phần thật chủ này này. Ông Tu Đạt Đa là cái người thiết chủ mà cúng cả kinh xá kỳ quan và cúng cho tăng ni gần cả nửa cuộc đời ông, kể từ khi mà ông gặp được cái Phật, cúng cả tài sản, cả đất đai mà mua cái đất của Thái tử Kỳ Đà, gọi là kỳ thọ chấp cô độc tiên. Ông Tất Đạt Đa đó được cái biệt hiệu là cấp bồ đầu tiên, là ông thường cúng sao nói rằng nghèo xây cầu xây đường giúp người nghèo khó, bệnh hoạn tật nguyền vân vân. Chúng ta được người đời tặng ông một cái biệt hiệu là cấp, là cô đầu, cấp cô đầu giúp đỡ những người cô đầu, bệnh tật nghèo khó, ra có giọng nghèo, nhà tình thương tình nghĩa. Nếu làm được cái đạo là hay. Khi mà ông bệnh, ông đau khổ dữ lắm, đau dữ lắm, nhức nhối, đau đớn khó chịu, thì Đức Phật mới nghe như vậy. Đức Phật mới sai ông đệ tử thượng cấp của mình, thượng túc của mình là ông Tất Đạt Đa, nói cho ông cấp của đọc nghe 10 điều chân. Nếu ví dụ này, mời cái ví dụ này đó là cái gốc của nó phát xuất từ cái nhân gian các ngã, là cái câu này: phàm sở hữu tướng,
giai trị với Phật. Phạm hữu tứ có nghĩa là trên cái mặt địa cầu hành tinh của mình đó, núi sông đất liền mặt trời mặt trăng mây nước thượng đồng hạ thú động vật thực vật phát triển cái gì mà mình có thể khái niệm được, nhận thức được, thấy được, nghe được, hiểu được, biết được đều gọi là tốt, đều gọi là một pháp. Mỗi thứ đều là một pháp. Một pháp gì là gọi là một tốt, cái gì mà có hình có tốt. Nói theo cái học bắt lề á, cái chuyện pháp ở trong đạo Phật á, chuyện tốt trong đạo Phật á, đó là cái học bắt lề được gọi là thành vật chất. À, cái gì là vật chất? Đều là thứ vật. Trong đạo Phật gọi là cái gì có tốt, à, cái thứ gì mà nó có cái tốt, nó có hình dáng, có kích thước, để cho người ta nhìn ta biết nó là nó không lẫn lộn với một vật khác. Ví dụ như là lông nhau nó xíu cũng là một thước, sợi lông nhau nó xíu của con người cũng là một thước, một hạt bụi nhỏ đó trong con mắt đủ sống sống thôi cũng là một thước, cũng là một dạng vật chất. Từ lớn như quả địa cầu xuống núi cũng đều là một dạng vật chất, thì đều được gọi là một thước. À, nó đủ tốt, giai trị nguyên lực. À, cái gì mà nó có cái tốt, nó có hình, hình dáng có cái tốt, có khuôn khổ, để cho người ta nhìn nó không lầm với một cái khác. Tốt của trong đạo Phật là vậy. Mà cái gì có tốt, có hình, đều là một vật. Thứ một mà thấy là, đây là cái tập nhìn lên này này. Tập trên cái này, tập trên cái kiểu của cái kim cang bát nhã là nhất thiết hữu nghi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như cả các bàn thành, như chương diện, như thủy trung nguyện là nha. Như cảnh trung tượng, mười cái ví dụ đó, ông Sát Đạt Thất, Phật Tổ ông Sát Đạt Thất lại nói cho cái ông Tu Đạt Đa là cái ông già thí chủ lớn nhất của thời kỳ Phật học mười cái ví dụ đó. Bởi vì mười cái ví dụ đó rất là hữu tướng, nó là những cái vật có tướng, nó là vật chất. Thì phải biết nó là hư vọng hết. Thành sở hữu tướng giai trị hư vọng. Thành cái gì nó có hình dáng, nó có kích thước, nó có quy mô cao thấp, nó có làm cho người ta khái niệm nhận thức được rằng nó là nó mà không lẫn lộn với việc khác. Thì mỗi một thứ vậy đều là một hình, một tướng, là một dạng vật chất, đều hư vọng hết. Anh thấy cái đó là cái thêm trong học Phật đó. Mà nếu các vị nào mà chê cái đó thôi thì ở nhà đi chơi cho nó sướng. Thế mà hả, vào học Phật đó là phải đặt cái trọng tâm ở cái chỗ đó để tư duy mới quá. Rồi phải biết rằng là để có hình có tướng có dạng thì chất đều là hư vọng. Hư vọng, hư vọng là cái nào? Hư vọng gì đây? Phải coi cái nghiêm vọng như vậy. À, phải coi cái nghiêm vọng, phải tư duy quán chiếu, phải thấy rằng là những cái hiện tượng một cái tình có đời này nó như mộng. Mộng là người ta ngủ nhắm mắt, khi người ta ngủ người ta nhắm mắt, người ta nhắm mắt người ta ngủ, người ta thấy chim bao, những cái vật mà từ trước đến nay chưa hề có. Vậy mà cái người ngủ, cái người chim bao thấy còn. Đấy là như mộng. Nhất thiết của chim bao như mộng. Mộng là một cái thứ người ta ngủ. Từ trước đến nay những vật đó, việc đó, cái đó không bao giờ có. Vậy mà cái người ngủ thấy còn. Đó.
Mà nói đây là bà con, tôi tin là ai cũng có mộng. Và trong đó, cái mộng và cái tâm lý chung của những người tuổi dậy thì mới lớn lên, nam như nữ, đều là phát triển về tình, về tình yêu. Thì gần như người nào trong cái lúc mà tuổi dậy thì còn trăn trở với cái ý công nhân của mình, những người yêu tương lai của mình, là có thể thấy mà có một người yêu nào đó, có một người yêu nào đó trong một lần của những cái tuổi dậy thì, từ cái những người mới có 13-14 tuổi mà có làm gia đình rồi thì chắc nó khỏi có. Đó là thật sự nó có mộng. Còn những người mà 18-19-20 trở lên là có tìm thấy ý trung nhân trong mộng, yêu tha thiết tương lai hạnh phúc như thế này, như thế này, như thế này, dần đủ thứ. Nhưng mà tới chừng giờ thức dậy không còn. Bài hơn nữa là có người thấy có những người yêu của mình nằm một bên với mình, mà bị cái bệnh đó rồi đó, cái mộng mà nó đi tới cái trạng thái đó, thì mấy ông thầy phù thủy hồi tôi nhỏ đó, người ta gọi là mắt đàn dưới, mắt đàn dưới. Người ta kiểm, ta kiểm ra người tử, người ta gọi là mắt thằng bố. Mà tôi là nói tôi trên Việt Nam là thằng bố, tiếng Bắc là bố là cha, mà tôi đâu biết tiếng Bắc. Người ta gọi là người nữ thì là thấy cái người yêu nằm bệnh quên vậy đó, rồi buồn bã, rồi ung thư, rồi sầu muộn, rồi bệnh hoạn, rồi nước da vàng vàng, rồi con mắt có quần đen, cứ đem tới thầy phù thủy á thì ta mới nói là mắt bố. Còn như tôi vậy nè, ông thầy tôi ông nói mày cũng bị đó nha, hỏi mày thì này nó mày bị mũ lông quá. Tôi nghe ông nói vậy, tôi nói vậy là thầy khiển cho con đi. Thiệt con, ông bắt được tưởng ơi, ông bắt được ngồi nhìn nghe và nói là kiểm kể là hủ gạo, muối, hủ gạo đã xảo mà còn những diện xuất đó, có nó bùa để quên. Tôi cho ông kiểm, ở trong đầu tôi có tôi niệm đại bi hồn và Phật Bồ Tát, tôi cũng nhìn ngay từ ngày đây, tôi cần là ngày ra mùa hơn ra đó, tôi niệm liên tục. Cái đầu tôi nó chắc rỡ ở đâu. Thành ra ông cứ cầm nhang ông khiến hoài, ông quay quay trình thành, quay quay trình chân. Khiến cho nó cao mấy đọc rồi, quay cái thằng kia cung ăn không có vô. Thế là khiến tôi không có được. Bởi vì trong tôi không có bổ, 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 bổ lông. Chứ cái đầu của tôi là dịch bổ lông không vô nổi đâu. Thành ra là cái mà bệnh như vậy đó là bệnh đó. Cái không có mà thấy có đó. Trên cõi đời này có những cái không bao giờ có, không bao giờ thấy, vậy mà cái người mộng thấy. À, thế chúng ta mới hiểu ra cái mộng là cái gì không bao giờ có. Trên cái khi nào là mộng thì chúng ta thấy là có thật. Không có người yêu, vậy mà trong lúc mộng thấy có yêu thật. Không có ai cho mình là cái cách bay. Tôi có những lúc nằm mộng tôi thấy tôi bay lên cỏ cây, bay lên cỏ cây rồi cái qua một cây này rồi là tôi hít thở, tôi gồng ra cái là tự tôi bay qua cây khác. Còn lúc đó tôi sướng vô cùng, vô tận, tôi nói ôi tôi cho rằng tôi vậy là thành công rồi. Bay qua cỏ cây này, đáp qua cỏ cây khác, rồi cỏ cây khác, đáp qua cỏ cây khác. Tới việc thức dậy thì mình không hề có được bay. Chẳng là trong duy nhất mà gọi là mộng, vô số thứ cái mà bên ngoài chúng ta không còn có. Vậy mà người mộng thấy có. Đấy. Mà trong đạo Phật dạy tất cả hữu vi pháp như mộng đó, cảm thấy có tư duy nổi chưa? Phật tử chúng ta có tư duy có bao nhiêu nổi chưa? Như mộng đó, tình yêu cũng như mộng đó, giàu có cũng như mộng đó, sự nghiệp lớn lao, tiền triệu thành tỷ, có chừng như mộng đó, có đó rồi mất đó, vì nó không có thật. Hiện giờ tôi biết vài người mà mình không có thể nói ra. Mình chỉ tư duy quá yếu để thấy thôi. Vợ chồng đang làm ăn sẵn sẵn, đi xa hơi nhà lầu để mình làm là cả khách sạn lớn lao mình luôn. Vậy mà khi nó sụp đổ một cái rất trong vòng không có mấy ngày là những cái tiền bao nhiêu tỷ không còn. Rồi có những người nghĩa là sử dụng tiền cả 5 tỷ, 10 tỷ để ra vậy đó, mà ở chừng có nó suy thoái cá đồ mà không còn tỷ nào, nó khổ chẳng. Do vậy cho nên cái vấn đề giàu, nghèo, vấn đề phước báo, mình không bao giờ được tự mãn, tự hào. Bởi vì đó là hữu vi pháp, mà hữu vi pháp thì như mộng. Nhiều lễ thì làm như ảnh, như lọ, như đẹp, như cả pháp bà hành, như diện, như thủy trung nguyện, như ảnh trung tượng. Thì lấy cái gì mà tin tưởng nó được? Cho nên nhiều người nghe mà người ta mới dám nói. Mới có chừng 50 tuổi, 55 tuổi mà tự nói cái sự hiện đại của mình trên cái dân nghiệp, trên cái phương trường, cái đó không được. Thế gian vô thường, quốc độ quy quy, tứ đại khổ công phu ấm vô ngã. Cái sự vô thường nó chi phối tất cứ, nó không nhiều người ai hết. Hỏi nó tôi tạm mở Indonesia tạo gì đó, Thích Lan tạo gì đó, ở Cầu Dương nó hợp xuống một cái sắp thành ốc lên cái là thành chân. Thế thì mình trên cái thương trường, cái doanh nghiệp của mình làm ăn mà mới có 40-50 tuổi mà mình nói cái sự màu nhiệm của Phật Pháp gia hộ cho mình như vậy, là mình tự tin như vậy, không phải. Không phải Phật Pháp màu nhiệm làm cho mình giàu có, không phải Phật Pháp màu nhiệm mà làm cho mình là thành đạt và thành vượng. Mà nếu thành đạt thành quân thiết rồi, mà người trẻ tuổi có học Phật rồi, người ta cũng chưa nói cái lúc mà mình 50 tuổi, 60 tuổi. Nếu có nói rằng là chờ 95 tuổi, rồi mới nói được. Cũng như Nguyễn Du á, thành một nhà đại danh hào là lúc là ông Nguyễn Du còn sống, người ta gọi là đại danh hào. Bởi vì biết đâu là nhà cửa rồi ông có lẫn lộ, ông nói cái gì cái cẩn thận, nó không còn là chắc chưa nữa thì nó hư đi. Cho nên là khi nào để một nhà đại danh hào đó quá cố rồi, người ta mới đánh giá đại danh hào. Một người tu hành cũng vậy, phải là một đời là Phật pháp quá cố rồi mới nhận thức, mới đánh giá được cái người đó. Trong doanh nghiệp cũng vậy, phải thành đạt rồi, hư trí rồi, người ta gọi là hạ cánh an toàn, là cái tuổi mình 80-90 mà tốt nhất là qua đời thì có đánh giá được, mới gọi là hạ cánh an toàn. Cho nên mình nói là mình đạt cái gì đó phải có chừng, nhất thiết của chữ pháp nhưng mộng đấy, chữ mộng là vậy. Rồi như huyễn, chữ huyễn là những cái hình ảnh cái hồi xưa đó. Phật không có cái bàn bạc cinema, cũng không có cái tivi, mà bây giờ chú hiểu đó là mình hãy nhìn cái bàn bạc của cinema, mình hãy nhìn cái màn ảnh của tivi, rồi mình hãy nhìn cái móng trời bảy cầu vồng, mình hãy nhìn cái ráng trời buổi chiều có cái ráng trời lạc hà giữa cô lộ tề kim. Ráng cả chiều cùng với một con cò trắng nó đồng được các bạn. Hãy nhìn cái ráng chiều cùng với cò trắng bay đi. Cò trắng bay đi một chút xíu mất cái ráng chiều xanh vàng cò trắng đó, cho nó cũng biến ảo mất. Hồi nãy hãy nhìn cái sự hiện tượng của cuộc đời là sự quỷ ức rồi. Nó có thể bức tranh cho cậu vẽ người ta xuống, nó mây trên trời. Lúc thấy tôi bị cái áo, lúc thấy tôi bị con chó, lúc thấy tôi bị hình người, mà nó không có hiện. Huyễn là vậy. đây là lại ghé thác rẹp. Thấy bọn nước rồi còn nó dung nửa cái hồ vậy là. Nhưng mà nếu mà bốc ra lại, không có cái gì để cho mình bốc. Bốc là mất, bốc là mất. Mà bọn nước vậy thế. Bọn nước trời mưa vậy. Nhất sạch sạch thế đẳng mà bù cuộc sống của đời mình như là cái bọn mưa bù vậy đó. Nó nổi lên trời, nó mất đó, nổi lên trời, nó tan biến đó. Kể cả sự nghiệp tiền tài cũng vậy. Đó, phải học như bào. Chứ khi mình có những mộng, những nguyện như bào. Thì ảnh, ảnh là cái bóng cây. Còn cái bóng của mình, cái cây nó to, nó có cái bóng. Nhưng mà cái bóng đó là tùy theo mặt trời. Mặt trời sắc tỏ thì cái bóng cây mát đậm, nhưng mà nếu mà mặt trời mà sụp xuống mưa thì cái bóng cây tự mất mà không biết nó mất đi đâu, nó cũng không biết trong mặt trời, nó cũng không biết ở trong là cái cỏ cây hoa lá xung quanh mà nó tự mất. Thế thì cái bóng cây là coi là có đó mà nó không có. Cũng như cái bóng của mình đứng lên giữa cái bóng mặt trời này. Nó mặt trời của mình mà trong á thì cái bóng mình nó cũng trong nha. Mà mình không còn đứng nữa thì cái bóng nó tự mất. Mình đứng thẳng thì cái công của cái hình đầu nãy không còn. Thế thì là suy cho trên trời là thao thảo rồi lên trên nó là cái bóng. Không có gì. Do vậy chứ cái người đệ tử Phật không tự mãn, tự hào, tự tôn, tự đại. Tiền tài nhân gia phú quý qua gia hộ thế thuộc công danh thủy thuộc ông sự giàu sang đời này tiền của sự nghiệp cũng như là cái giọt sương ở trong cái lồng của cái hoa, giống như giọt sương ở trong cái lồng của cái hoa đấy, giọt sương mà sương cái hộp đậu xanh nó nặng trong mình một cơn gió về là mất. Nhân gia phú quý qua gia hộ biết bao nhiêu người nó mất sự nghiệp giống như cái hộp xương trong đầu qua này một cơn gió vậy. Thế thuận công danh thủy thuận ông, công danh trên đời này là tổng trưởng là bộ trưởng là thứ trưởng là gì 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 đó đều là nguyên một nước mà đồng mình không có gì khác cả. Đó là ảnh đấy, thì ảnh như lộ lòng buồn xương. Mùa xưa mùa sáng mà thứ nhất là đi đường là các lao như đây tức là buổi sáng là mùa xưa coi như là cách nhau 5 phút không thấy người không thấy xe. Vậy mà mặt trời vừa lên là đố ai tìm cái xương đó là cái gì vậy, là ở đâu, nó trở về cái mùa gốc đó là chỗ nào, có về rồi đấy. Hãy nhìn giả pháp nhân sự kiện của đời này như xương như vậy gọi là như lộ. Cái điện là những buổi trời chiều, mỗi những cái buổi sắp mưa lớn, trời sắp buổi chiều, những giờ phút sắp mưa lớn, nổ âm ỉ ở đây trên bầu trời, trên không gian đấy, ta thấy nó hoàng mèo. Giống như cầm cái nhang mà đốt cái nhang mà vô vậy đó. Cái giờ bắt đầu người ta nói là nhốt được một cái lạc điện vô vậy đó là cái loại hình hài cả để mà bộ hiểu đó. Cái sức điện của nó ghi rút vậy đó. Nhưng mà có cái là mình nhốt không được. Cho nên có những người bữa nay đất chỗ này, hai cái xét chỗ kia, một cái sống chỗ đó. Nó làm cho dân nào vừa không cảm nhận. Mà đạo Phật dạy là hãy nhìn cuộc đời như điện, không có bền chắc gì. Coi thấy có thì thậm chí có lúc có tàn hại duyên lúc, tàn hại cả công nghiệp, tàn hại cả nhà lầu, tàn hại cả bao nhiêu mạng người một lượt. Vậy mà tới chừng á, thân nó ra đố ai thì biết nó là cái gì? Nó là pháp nhân như sanh kỳ hoặc ở trong vũ trụ. Mà không ai tìm ra các mối nó là cái gì? Hãy nhân sự giao thiệp đó giả pháp như điện vậy. Như cài đặt bàn hành. Giả pháp bàn hành là mình nói. Mà nó đơn giản giống như Kiều Nguyễn Du nói là phá cái cảnh buồn khung của ở Hồ Tây ấy. lòng lanh lái nhất đến trời thành xây khói nhất mà non hơi bóng vàng. Từ mùa hạ sang mùa thu đó có cái hiện tượng cho cả nước vậy, đáng nhất đến trời. Trong cái khoảng đó giữa trời và nước nó có những cái không khí, những cái hơi nước nó tích tụ lại, nó làm giống như một cái tòa lâu đài vĩ đại trong không gian, xây bằng khói nhất, bằng hơi nước, bằng hơi của không khí. Thành ra cái tiếng cao hát là cái trường hợp đó. Coi như có cái bọn thật kia đó mà người ta không có. Rồi như gì? Hãy nhìn sự dân cái tờ nó giả, nó giả dối. Giống như là mình ngồi trên xe hơi mà mình chạy ở đường xa lộ, trời nắng gắt, trời nắng gắt thật gắt chừng nào thì mình thấy cái diêu diệu đó, nó làm cho mình thấy rõ hơn chuyện này. Mình chạy mình thấy nó ở trước mình cỡ chừng 5-7 km, xe mưa như là trời mới mưa rồi vậy. Nhìn cái con lộ sáng giữa thấy cái xe mưa như là trời mới mưa rồi, nhưng mà cái thằng mà mình chạy tới đâu thì là cái bóng đen nó cứ tới chạy trước mình dễ dễ cho tới khi nào mình không chạy nữa. Là cái đó thì gọi là tiêu nhiễm. Coi như nó mà thì thằng nó là ảo, nó là quyển, nó là tiêu nhiễm đó. Rồi như thủy trong quyển, như trăm ở dưới đáy nước, trăm dưới đáy nước chỉ kia rác nước bên đàn, cớ sao bức ánh trăng vàng đổ đi. Nhà thơ họ nhìn thì dưới nước, họ nhìn thấy là cái chỉ rác nước vào sông là bức ánh trăng vàng đổ đi, nhưng mà kỳ thật nó chỉ nó có rác nước suốt đêm cũng không hề bức được cái ánh trăng vàng đó. Và khi nào thủy nó ngừng thì ánh trăng vàng lại cho đến vằn vặt lung linh, không hề có mất. Vậy mà trong lúc tác thì coi như là mất ánh trăng vàng đổ, thì là không hề có đổ được ánh trăng vàng ở dưới đáy nước. Đó là cái gọi là cái thủy trung nguyệt như mặt trăng. Ở đây cái ví dụ này đó, tôi còn nhớ cách đây là 45 năm trước tôi đi giảng cái chùa Xoài Hồng. Chùa Xoài Hồng tôi gặp một câu nói ở trong chùa, câu nói của người xưa họ đặt thêm. À, Phật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, hành đá sơn đầu vân chánh điện. Với thứ hai, thiền cơ hạ tạng tở nguyệt lâm thủy diễn, tở nguyệt lâm thủy diễn tác khai thủy diễn nguyệt hoàng thâm. Tôi đọc câu đó nào nào trong lòng cái mặt thi trung hữu hoàng. Rồi tôi về khi tôi về tôi dạy đây học ở Trà Vinh hồi 1958 cái gì Trà Vinh, cái chùa tôi là chùa quan. Tôi về đó tôi mở cái trường phổ học ở đó cũng là 50 trò thì đó. Tôi nhớ câu đó là câu gì? Pháp Phật nhiễm màu trong như mây phủ đầu non, đến được đầu non mây xa xích. À, Pháp Phật nhiễm màu cũng như là các vị học về nè, các vị học về là các vị tổ ra, các vị hiểu rồi, thật sự là các vị hiểu rồi. Nhưng mà hồi một năm trước các vị chưa tu thiền, các vị hiểu câu đó khác. Mà sao 3 năm sau các vị vừa học vừa hiểu vừa tu thiền, các vị lại nghe cái câu đó ý nghĩa là khác. Và 30 năm sau các vị tu thiền thật sâu thì các vị thấy câu đó lại khác. Ồ, đó là sự thật. Thành ra tôi dịch là Pháp Phật diễn vào trong mây phủ đầu đó. Và nó dưới đất kìa, mình chạy xe mà lộ nhìn vô trong giải cứu Sóc Sơn hay là núi Bà Rịa, núi ngoài Vũng Tàu đấy, núi núi Vinh, núi Thị Giải thì trời thì mới mưa, thì mình thấy là mây con đồ nó lên ào 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 cái đường kính cả lộ. Nhưng mà khi mà mình đi lên trên đỉnh núi đó, tới chỗ đó rồi đó, thì mình tới cái mà mình thấy nó không phải là mây, mà mây nó còn lầm lắm ở trên xa. Các vị đạo của miền Tam Đảo ở miền Bắc, các chị thấy màu nhiệm là thích thú. Cái con đường lên Tam Đảo, Tam Đảo đó, nó quanh co, nó có kiểu nó giống như là con đường mà chưa bằng cái đèo Hoàng Mục từ Đà Lạt và đi Phan Rang đó. Cái đường đèo Hoàng Mục nó có những cái khúc nó đẹp vô cùng, lên xuống mà ở miền Nam này đó thì đèo thì có những cái dốc dốc nhưng mà đặc biệt không dốc thì bật được miền Bắc, và từ cái nút rồi đi lên con đèo cái cao đá đó là coi như lúc nào mình cũng chạy chơi công an đẹp như vậy. Mà hả, mình mà tới chỗ đó là thế này, cứ chạy tiếp là tới đến của tàu đó có nhà hàng ở trên đó mà cũng không hề bốc được ôm được cái vật hay nào. Phần là học đạo đó vậy, pháp Phật như màu như mây phủ đầu nó, thấy cái gì đó vậy? Mà khi mình tới đó rồi mây xa cách lòng lòng không biết đâu mà về thiên sức tật vô âm phương phương hà sức tật, trời lấy con mắt mà nghe, lấy đôi tai mà nghe, không nghe được cái gì, không thấy được cái gì, chỉ thấy sần sần. May mình thấy như lửa đầu núi, mình lên tới đỉnh núi rồi thì bay lại xa tới. Cái vấn đề hai là cơ thiền bản lại, vô cái tranh ánh mặt rồi, cơ thiền bản lại trong vô cái tranh ánh mặt rồi. Mình thấy mình nhìn trăng thấy giống như là trăng đó, tại vì mặt nước mà mình thấy nó như trên mặt nước, mình tưởng rằng mình có thể bóc trăng được, mình có thể hớt trăng được. Cho nên là trong cái thế được quyền nó có cái thế được gọi là hải tảo lao quyền, cái thế là ôm trăng như này. Cái thế này đấy, các vị đấy ở sáng mình ôm cỡ 10 cái tay là cái đầu của mình nó mạnh, nó sức mạnh, nhưng mà hãy để làm cái công khai thực quyền để tập thể dục. Mà nếu mà ứng dụng trên cái thế đó đó cũng có thể ôm đối thủ mình chung ra ngoài 2-3 phút cũng được. Cái thế gọi là hải đảo lòng nghiệp của thái thực quyền. Thành ra cơ thiền bản lãng, thiền như mình tu mình tưởng đâu là có một thứ ví dụ như thiền sư của thầy Thích Cảnh đang bị thở, rồi thiền của vị nào đó gọi là bất tịnh, quá bất tịnh, còn thiền của thầy Thích Cảnh thì gọi là thiền thở rất là sổ đó. Ủa trong cái niệm xứ thiền cũng bất tỉnh lên là cũng là bất tỉnh trong cái niệm xứ thiền, nhưng mà không phải vậy, không phải bao nhiêu bài học bên ngoài ba món mà các vị nghe học đủ đâu, nó bản loạn, nó mênh mông. Các vị có thể bất cứ cái gì các vị đều là trở thành cái đề tài của thiền được hết đó, chứ không phải là thiền chỉ có hơi thở, hay là thiền tồn, hay là thiền thấy giả pháp rất là vô thường, hay là chưa giải bất tịnh. Thật sự cái đó không phải là thở, không phải là không thiền, nhưng mà nó còn nhiều lắm. Cho nên là tôi dịch là cơ thiền bản lại mới mong tôi tập. Nhưng mà khi mà mình thấy thì tôi nhiều nhưng chỉ có một mặt trăng, nó im như mặt nước thôi. mình tưởng rằng mình có khả năng hãy để làm việc mình ôm cái mặt tranh đó để mình cầm đi, mình giờ đi thì ta không còn. Rồi mình ôm trong rồi mình vẽ trước để mình tìm mọi tranh cái đấy sâu hơn, càng sai lầm. Cho nên tôi là cơ thì phải là dù tranh sinh, nhưng những cái tranh sinh mặt nữa vẽ ra mặt nước nguyệt sâu hồ, căn sâu hồ. Đấy. Cho nên là mình phải học cái khi con cái vật thủy trùng nguyệt.
Hiện tượng giải thoát vào đời này,
mình phải tư duy quá nhiều, nó là thủy trùng nguyệt. Cho nên nó bắt nó không có được cái gì đâu. Nó bắt nó có được cái gì đâu. Đừng lao tâm khổ tứ khổ gì đó. Thí dụ, nhưng tôi mà cạnh tranh mà khó khăn mà ưu tôi về cái trường trung cấp mà ở tại quận chính này là một sự ngu si. Tôi có thể mua, người ta thấy rằng tôi có thể mua, nhưng mà bảo rằng chỗ này tôi không bao giờ được, bảo rằng phải tránh lộ tôi không bao giờ được, bảo rằng là phải mua là đập cửa để vào tôi không bao giờ đập cửa. Dù là mở ngày từ hôm 25 tới bữa nay là cái cửa cái giảng đường của tôi là thay giảng rồi đó, nhà nước đã bán rồi đó, mà cửa vẫn còn cửa đóng đen cả, mà tôi cũng không đọc. Bởi vì sao vậy? Vì cơ thiện bản lãnh vừa như tranh ấy mà mặt nước vẽ tan, mặt nước canh sâu mồ, mình đập cửa đó rồi mình đánh lộn nhau tưởng ra rồi mình được cái gì hả? Có đâu, chỉ có cái đau khổ trước mắt thôi. Nhất thiết thủ như thấp như mộng, biển vào thẳng như lộn như như biển, như ba chân như cả thác hoàn thành, cứ để trong nguyên cái cảnh đó trung cỡ thì mình đem cái thân ngũ quẩn trở lại mà của vũ trụ và nữ đang cho lại đi giết chết lẫn nhau để lấy cái đất 4.500 phút ở thiên minh này ứng không làm gì cả. Bởi vì ra điện đây là mười quý vị mở một quý vị mà làm ảnh như gọi cái đẹp những càng hát và làm như chương diện thì thủy của mình như cảnh số cảnh trung tử, cảnh trung tử là cái hình ảnh như trong vua một tấm gương, các vị không tấm gương rồi các vị bưng tấm gương cho đi đâu là không có lúc nào không có cảnh vật trong đó, không đi đâu là không có cảnh vật trong đó. Mà các vị đi từ đây lên Đà Lạt, từ đây xuống mũi Cà Mau đều là cảnh vật cái chiếu trong nó trùng trùng cho tận. Mà về các vị muốn lục cái gì trong đó là không bao giờ có, vì đó là mốt ở trong gương. Thế là cái này. Cái này tôi khuyên tất cả mọi người nên học Phật thuộc. Còn cái tư duy quán chiếu tới được cỡ nào thì ta sẽ làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Dựa theo cái tư duy quán chiếu của mình mua bỏ tới cỡ nào mình có an lạc ở đấy, mình có cái niết bàn ngang bằng với cái của mình làm ra là do mình buông bỏ. Do gì mình tư duy quá thiếu rằng tất cả những pháp như mười cái ví dụ vô nhà cơ sở này để các chị bằng lòng, các chị có thể giải tỏa tất cả những cái nghi đấy. Còn Phật không hả, các chị hỏi tôi tới chết rồi tôi cũng trả lời cho các vị tới chết, không bao giờ là các vị hết nghi. Mà phải học cái này không rồi là tự các vị là các vị hết nghi mà không cần hỏi tôi. Người ta hỏi tôi nhiều lắm, người này nói như vậy vậy thì cái gì đó diễn ra là ngã. Người ta nói chết rồi mà có hồn vía, ma hồn chiếu chiếu. Do vậy cho nên chết rồi là phải có con trai để nuôi dõi con đường, để nó lập mặt mà nó thờ. tộc
à, thế thì là đúng quá, cho nên là hai con trai, hai đứa cái rồi thì nhà nước này khuyến cáo là hai đứa thôi, mà cũng rất là nữa khi vợ kiếm trai mà kiếm trai được mặt thì nổi giận nó có cái thật nặng, mà nó lại có thêm nữa làm cho mình buồn bực và khổ không cần thiết gì. Cho nên là cái người mà học đạo của đạo Phật rồi thì không có đặt cái vấn đề mình rồi sẽ là cái hồn của mình nữa. Mình không mình hiểu được là nó rồi là mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ngồi cái mặt thờ để cho con mình nó thờ. Để nó có là tôi nói cái đó là nó đủ cảm với nhiều cái cảm tình của người thế gian. Nhưng mà giai trò và trách nhiệm tôi mới nói của các vị nghe được cái sao có đi nữa. Mà cái các vị đi rồi nữa các vị có lẽ đây mới có một bài để mới cho tôi coi. Cho tôi coi một cuốn tập lấy nhiều chi tiết của các hòa thượng và trong đó có một cái tấm ảnh hiến mô và hiến sắc. Thì phật tử đó nói tôi là từ khi mà nghe tôi động viên cả mấy ngàn người hiến mô và hiến sắc rồi đấy nha, không biết đâu mà cái bà phật tử mới nói tôi cái gì hồi ban đầu hiến sắc, nhưng mà sau đó nghĩ rằng hiến sắc không còn đủ hiến luôn mô. Cho nên vừa chết là chuyện cho đem về tôi bắt thành được, cứ lấy tôi bắt lỗ tai thành được, cứ lấy người ta tất cả cái gì trong cơ thể thành được là cứ lấy là thành, còn cái thân thì để cho bác sĩ học bao nhiêu lốc xương, bao nhiêu cái cân, bao nhiêu cái tâm can thì mới là việc tùy để học xong rồi là nhà thương là bệnh viện làm trường đại cái việc đó là bỏ luôn mà không cần lấy cho. Do vậy cho nên Phật tử ấy nói kể từ khi mà thân thiện được tiến độ nó xuống vô cùng xuống vô cùng. Tôi cũng nói thẳng rồi rằng tôi cũng từ khi mà tôi phát hiện được cái đường lối đó của bác sĩ Nguyễn Đức Nguyện ở Hà Nội nói với đồng bào đồng chí của mình, tôi chết rồi là không làm gì khó khăn hết. Nếu mấy tình tôi nhiều quá cứ cho bốn dạng là mà không cần đại phẫu tiểu phẫu, không cần oxy, không cần thai mát, giúp cho tôi giảm đau cho tới khi tôi rời bỏ khỏi đó. Tôi tâm đắc được cái điều đó và tôi ứng dụng cái quần cánh mà tặng mô tặng khác. Từ khi mình nhận thức được cái đó rồi nhẹ vô cùng. Thế thì học đạo là vậy đó, mình thấy được cái ngũ uẩn vô ngã, thấy được cái chất tức đại ra hay không, thay vì cái thân này nè mà tôi mua một cái hàng quần đàn đó là phải ba chục triệu nó cất bao nhiêu cái nhà tình thương, bao nhiêu cái nhà tình nghĩa, một cái nhà tình nghĩa tình thương 5-6 triệu mà nếu mua cái hòm thôi chưa kể là không ai thì đã từ 30 triệu tới 40 triệu ổn kìa. Cho nên mình tặng cái là còn để đi đâu mà tự mới nói thôi. Cái đó là tại sao phải làm cái đó, mà muốn làm việc được là phải tích lũy một cái số trong 10 cái thi dụng này phải học được, rồi phải hiểu cái câu này là câu này là kim gia bát nhã là hàng sở hữu tốt thì gia thể hư vật. Mà cái gì có hình dáng, có kích thước, có vật là vật chất, là hấp nhân chúng sinh đều là hư vật. Cho nên mình không quý nó, không lưu niệm nó, không đam mê nó, không đau khổ giữ gìn nó, cho nên nó bắt đầu nhẹ ra. Học được 10 ví dụ đó là mình bắt đầu nhẹ ra. Đây bởi vì nó nhẹ đi. Bởi vì các vị học cái câu kinh Kim Cang Bát Nhã nhất thiết hữu vi pháp, nhưng mà ông Như Nguyễn thì bảo chẳng này
thì các vị nên nhớ rằng là tất cả mà cái pháp mà hiện tượng cái cõi đời này đó, đều là pháp hữu vi đó nha. Đấy. Hữu vi thì là trái lại nhưng hữu vi là vô vi. Đấy, các bạn học thêm hai hữu vi pháp thì như mười cái ví dụ mà tất cả các hiện tượng có trong vũ trụ này theo đạo Phật đều nằm trong chữ hữu vi. Hữu vi là gì? Là cái pháp đó nó không tự có. Ví dụ như hình ảnh như quyển trên cái màn bạc trên cine, hình ảnh như quyển ở trên cái màn TV 33 inch, các chị tìm cái đó đâu có. Bạn mở banh cái TV 33 inch ra, xé tan cái tấm màn chiếu phim cinema ra, không bao giờ tìm có những cái hình ảnh đó, không bao giờ có những cái chất đó, cái màu đó, hình ảnh đó, mà tất cả những cái chất, cái màu, cái hình ảnh có trên mặt TV, trên màn cinema đều là pháp duyên sanh, tương quan tương duyên đương giá với nhau mà thành. Vì vậy cho nên nó không có thiệt. Thì cái cõi đời này hữu vi pháp, từ cỏ cây hoa lá thổ cầm hạ thú động vật thực vật khoáng vật theo đạo Phật đều là hữu vi pháp. Do vậy cho nên mình phải sống thì sống, làm thì làm, ăn thì ăn, hoạt động thì hoạt động, nhưng mà luôn luôn là học 10 cái ví dụ đó và tin tưởng là hữu vi pháp thì nó như 10 cái ví dụ đó. Nhưng mà ông Duy Nguyễn như bạn là như lộ như điểm như bao tiêu như cảnh sát bà làm như dương diệm như cảnh trung nguyện như thủy trung như thủy trung nguyện như cảnh trung tượng, học 10 ví dụ đó rồi các vị sẽ nhẹ lần. Như vậy thì các vị mới tránh khỏi cái nghi đấy. Ta đang học cái đoạn chữ nghi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nếu các vị không tin những cái điều đó, không học 10 cái ví dụ đó, các vị không tin rằng lời Phật dạy nhất thiết hữu nghi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, thì các vị vẫn nghi hoài thôi. Nghi chết rồi mình sẽ là cái gì? Còn sống thì mình phải ngồi trên bàn thờ sao? Rồi mình không có con trai thì nữa, rồi mình có ăn hay không? Con gái không nữa nó có cúng mình có ăn được hay không? Hoặc là con gái nó không cúng, xuất giá nó còn phu nó không cúng, rồi mình có đói hay không? Các vị nghi trung trung vô tận. Nhưng mà các vị học cái này rồi là cái đích đến của các vị. Từ từ các vị tự muốn đến chỗ nào là từ từ các vị đi thôi, chứ không cần thắc mắc khó khăn. Nó giải tỏa cho các vị không biết bao nhiêu cái nghi. Và mỗi lần mà cái nghi nó nảy ra đó, thì các vị phải lấy cái đề tài nghi đó mà tư duy và quán chiếu mà thiền định, rồi từ từ rồi nó mở ra hết cho các vị. Do vậy mà cho nên là cái một vị thiền sư người ta đã từng nói đó, tôi mới phát tâm tu hành, tôi thấy núi là núi, nước là nước, trời xanh mấy nước cỏ cây hoa lá là trời xanh mấy nước cỏ cây hoa lá. Trong thời gian tôi tu hành cần cù tu tập, tôi thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước, trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá không phải là trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá. Trong lúc tôi tu hành là tự nhiên quán chiếu về núi thì tôi thấy nó đảo ngược lại hết, núi không còn là núi nữa, nước không còn là nước nữa, trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá không còn là trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá nữa.
sau khi 30 năm tôi tu hành, tôi tư duy tôi quán chiếu rồi, tôi thấy núi là núi, nước là nước, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Đó là cái cách tu hành của người ta là như thế đấy. Cái đó nó sâu lắm. Các vị tu đi, các vị học đi, sau 30 năm rồi các vị thấy khác. Trong thời gian phát tâm học đạo các vị thấy khác. Trong 30 năm giai đoạn tu hành đó các vị thấy chuyển biến khác hết. Và cuối cùng thành tựu rồi các vị sẽ thấy khác hết. Và cuối cùng là các vị thấy khác mà không khác, không khác mà khác. Cái đó là từ từ mình phải học nữa ta. Ở trên nghe cái thứ đó khó à? Thấy không khác mà khác, thấy khác mà không khác, cái đó phải học nữa. Thế thôi, hôm nay là gần ở đây rồi.